Diệu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng rạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đồ muốn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng ủi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiện mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm. Hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đôi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá, tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng rạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì nói với nhau: "Hì, ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: "Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào tháng 11, tháng các linh hồn. Có nhiều dịp trong tháng này để chúng ta suy nghĩ về sự chết, về đời sau, ta vẫn gọi là bốn sự sau: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Còn nhớ khi làm radio Lòng Chúa Thương Xót với Bệnh Nhân, chúng tôi đã có dịp để làm những bài suy gẫm về bốn sự sau: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Và thu âm hết tất cả là 30 tiếng trong một radio Lòng Thương Xót Chúa với Bệnh Nhân, để gửi cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người nhiễm COVID đang nằm trong các bệnh viện mà không được ai thăm viếng, chỉ có bác sĩ, y tá, y sĩ, những tình nguyện viên đến mà thôi. Chúng tôi đã nhờ các bác sĩ chuyển những cái máy radio Lòng Thương Xót Chúa với Bệnh Nhân vào cho họ nghe. Và các bác sĩ cũng như những người phục vụ và chính bệnh nhân khi khỏi bệnh, xuất viện đều nói rằng là đó là một cái an ủi vô cùng lớn, đó là một nâng đỡ tinh thần vô cùng quý báu và là một món quà rất có giá trị, đặc biệt cho những người trong tình trạng bệnh nặng dường như thập tử nhất sinh hay là đang trên giường hấp hối. Vì họ được nghe về lòng thương xót Chúa, không còn nghe những điều đe dọa hoặc là hù dọa hoặc là những điểm tiêu cực, những điểm bi quan, suy nghĩ về sự chết với đầy vẻ sợ hãi, kinh khiếp, lo âu, hoảng loạn. Và thay vì giúp cho họ có niềm hy vọng thì làm cho họ thất vọng và đi đến chỗ tuyệt vọng vì quá sợ hãi. Họ nói là lúc đó tôi còn sợ hãi lắm mà phải nghe những lời đe dọa, rồi những tích hạnh mà toàn là những tiêu cực, những bi quan yếm thế, thì thấy Thiên Chúa đã đáng sợ vô cùng. Cái sợ hãi nhất là đến trước mặt Chúa mà trong tư thế mình là tội nhân, mình là kẻ ngập đầu tội lỗi, sợ vô cùng. Nhưng mà khi họ được nghe những gì mà được chia sẻ về lòng thương xót Chúa trong radio Lòng Thương Xót Chúa với Bệnh Nhân, suy gẫm về bốn sự sau, cũng nói về sự chết đấy, cũng nói về sự phán xét đấy, về thiên đàng và hỏa ngục đấy, nhưng mà tích cực lạc quan hơn, và nhất là thấm đẫm lòng thương xót của Chúa, ngược lại với sự công thẳng của Chúa, sự tha thứ thay vì trừng phạt, sự khoan dung thay vì lên án, sự đón tiếp thay vì loại trừ. Cho nên sau khi làm xong radio Lòng Thương Xót Chúa với Bệnh Nhân, cấp tốc trong vòng một tuần lễ để gửi cả ngàn máy đến các bệnh nhân. Chúng tôi nhận được phản hồi rất là tích cực. Có nhiều bệnh nhân ra khỏi viện rồi, nguyên tắc là để máy lại cho người khác, nhưng mà họ xin họ đưa về vì họ bảo là sợ lây nhiễm sang cho người khác, nhưng mà nhất là để họ được tiếp tục nghe về lòng thương xót Chúa. Bây giờ vẫn còn có nhiều anh chị em hỏi về radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân nữa. Và chúng tôi cũng vui mừng khi mà những radio bài giảng lòng thương xót Chúa đang được gửi đến cho anh chị em. 10.000 máy đang được phát hành từ Nam chí Bắc, những người có đạo cũng như người không có đạo, những người ở Việt Nam cũng như anh chị em ở hải ngoại đón nhận radio bài giảng lòng thương xót Chúa mới nhất. Mà họ đón nhận, họ phản ánh rằng là họ cảm nhận được lòng Chúa thương xót, lời Chúa, những chia sẻ, những chứng nhân trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Họ nghe họ cảm thấy vui, mừng, hy vọng. Vui, mừng và hy vọng. Họ cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn và không còn sợ hãi ra trước mặt Chúa nữa. Vì chúng tôi đang đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Mỗi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trong chuyên mục là Sống đúng, sống đẹp. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi là những gì mà chính Đức Giêsu đọc cho Faustina, viết từng câu từng chữ. Không thêm bớt, không theo ý riêng của mình, nhưng mà hoàn toàn dưới sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà Đức Giêsu là thầy dạy. Trong đó, dù đã đọc cả chục lần rồi, cuốn sách về cộng như thế, nhưng mà mỗi lần đọc tôi lại cảm thấy như là mình đang trải nghiệm cái điều đó. Vì Chúa nhấn mạnh về lòng thương xót Chúa dành cho các tội nhân, nhất là các tội nhân khốn cùng. Những kinh cầu thánh thể, lòng thương xót Chúa dành cho các tội nhân, lớn nhất là những tội nhân khốn cùng. Rồi kinh cầu lòng thương xót, rồi chuỗi kinh lòng thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Thương xót chúng con là kẻ tội lỗi, là kẻ bất xứng, là kẻ bất trung, bất tín, bất nghĩa. Như là Faustina nói rằng, nhìn thấy được cõi lòng của mình, nhìn cuộc đời của mình, thấy cả là một vực thẳm khốn cùng. Và cô ấy rất là sợ hãi, vì thấy mình là kẻ tội lỗi khốn cùng quá. Nhưng Chúa nói với Faustina, con đừng sợ. Cho dù tội lỗi của con có lớn bằng cả thế giới cộng lại đi chăng nữa, cũng không sánh gì với lòng thương xót của ta. Mà Chúa nói với Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu là, tội lỗi của con có ngập đầu thì rớt vào lòng thương xót của ta, như là một giọt nước tan vào biển lửa, xèo, giọt nước tan biến trong biển lửa lòng thương xót Chúa. Cho nên, để khỏi sợ hãi khi ra trước tòa Chúa thì sao thưa anh chị em? Sợ thì ai cũng sợ. Vì Chúa nói với Faustina rằng là đây đang là giờ của lòng thương xót. Đã, nếu đến lúc mà giờ của lòng thương xót chấm dứt, giờ Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai, thì đó là giờ của sự công thẳng. Thì mỗi người sẽ phải ra trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét sau hết, hoặc là trong ngày phán xét riêng của mỗi người với cái chết của từng người, không biết lúc nào, không biết khi nào, không biết tại sao. Nhưng mà khi chết như vậy thì mình sẽ phải ra trước tòa Chúa và phải trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những gì đang nghĩ, đã nói, đã làm, trả lời về chính mình trước mặt Chúa. Mà Phaolô nói rằng là mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Vậy thì trả lời cái gì? Trả lời thử coi là, này bạn, sao bạn lại xét đoán người khác? Và bạn nữa, sao bạn khinh dè người khác? Tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Chúa để trả lời câu hỏi đó. Tại sao lại xét đoán người khác? Tại sao lại khinh dè người khác? Tại sao lại kết án người khác? Nếu bây giờ ngươi đang đứng trước mặt ta đây, mà ta cũng xử với ngươi y như ngươi đã xử với những người khác khi ngươi còn sống, là ngươi xét đoán người khác, nơi ngươi khinh dạy người khác, ngươi kết án người khác. Xét đoán, khinh dạy và kết án người khác thế nào thì bây giờ ngươi cũng sẽ bị xét đoán y như vậy. Đó, sợ là sợ cái đó. Sợ là sợ giờ công thẳng của Chúa, lúc đó ta không còn khóc lóc van xin vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới nữa. Hết rồi. Hết rồi. Hết giờ của lòng thương xót rồi. Giống như là hai đội banh đá. Hết hiệp rồi, phải ngừng thôi, dù đang rất là hăng say còn muốn đá nữa. Hay là hai võ sĩ lên võ đài đấu với nhau. Keng, hết hiệp một. Dù đang máu lửa lắm, muốn đấm thêm cái nữa, nhưng mà phải tuân thủ. Hết rồi, hết cơ hội rồi. Hết cơ hội để báo thù rồi. Hết cơ hội để giành chiến thắng rồi. Vì đã hết hiệp. Thì thưa anh chị em, chúng ta đang được Chúa cho sử dụng thêm bao nhiêu hiệp phụ rồi đấy. Tức nghĩa là kết thúc rồi, nhưng Chúa bảo vì Faustina, vì con và những người khác tôn sùng lòng thương xót của ta, cho nên ta khẩn khoản xin cha khoan giãn giờ của sự công thẳng, để giờ của lòng thương xót được kéo dài, cho người ta có cơ may, cơ hội quay trở về ăn năn thông hối để được cứu. Vì Chúa đến trần gian này chết và sống lại chỉ để cứu con người khỏi trầm luân đời đời trong hỏa ngục, khỏi bị mất linh hồn, khỏi bị xa rời tình yêu lòng thương xót của Chúa. Mục đích của Chúa chỉ muốn đến để mà cứu, chứ không đến để mà tiêu diệt hay là để kết án hay loại trừ. Cho nên mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái điều đó. Tất cả chúng ta sẽ phải ra tòa Thiên Chúa, mà có lời chép rằng ta lấy sự sống ta mà thề, mọi người sẽ quỳ gối lạy ta và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ để khỏi sợ hãi thì không còn sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho mình, sống là sống cho Chúa, mà có chết là chết cho Chúa. Vậy thì dù sống hay dù chết, chúng ta cũng vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thuộc về Chúa rồi thì nên giống như Chúa, suy nghĩ, nói năng, hành động như Chúa. Mà suy nghĩ, nói năng, hành động như Chúa là luôn luôn đượm lòng thương xót. Có lòng thương xót, thấy Chúa xót thương mình thì mình xót thương người khác. Thấy Chúa tha thứ cho mình tha thứ cho người khác. Thấy Chúa không xét đoán mình cũng chẳng xét đoán anh em. Thấy Chúa luôn luôn là giang tay đón nhận mà không loại trừ mình, thì mình cũng luôn luôn đón nhận và không loại trừ người khác. Đó, thưa anh chị em, nếu mà chúng ta sống được như vậy, thì chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi khi ra trước tòa Chúa. Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa gọi con về thì con về. Cho nên tháng 11 tôi hay đi ra nghĩa trang một mình lặng lẽ, nhất là buổi chiều, bình yên, êm ả. Ra đó để thấy được rồi cuối cùng cũng về cắt bụi, rồi cuối cùng cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Và cái giây phút cuối cùng, trận chung kết mới là điều quan trọng. Lúc đó ta còn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa hay không? Lúc đó ta có mạnh dạn mà buông bỏ tất cả những gì ràng buộc không cho ta đến với Chúa nữa hay không? Lúc đó ta có còn nuôi lòng giận hờn ghét bỏ hay là muốn loại trừ anh em mình nữa hay không? Ngồi tôi suy nghĩ, tất cả những người nằm xuống kia, hoặc là vào nhà hài cốt, nhà tưởng niệm, để hài cốt những người đã qua đời, xếp từng lớp, hay là nghĩa trang, tất cả những người đó, nếu mà cho họ trở lại cõi chân nhân gian này, nếu mà cho họ làm lại cuộc đời, thì chắc chắn họ không bao giờ đi vào con đường sai lỗi đó nữa. Việc đó đã kinh nghiệm như thế nào? Vì sự công thẳng, khi họ phạm tội họ phải lãnh nhận. Họ cũng cảm nhận rằng là bỏ nhiều cơ hội họ không đón nhận lòng thương xót Chúa. Bỏ rất nhiều cơ hội không đón nhận lòng thương xót Chúa mà lại nghi ngờ lòng thương xót Chúa, lại cho rằng Chúa ăn uống tiếp đón và quan hệ với rộng rãi, tương quan rộng rãi với những kẻ tội lỗi. Không đón nhận lòng thương xót Chúa mà cũng không muốn Chúa thương xót ai cả. Những người Pha-ri-siêu và kinh si sầm sì bàn tán, ông này đón tiếp phần tội lỗi và ăn uống với chúng. Thay vì vui mừng, như Chúa Giê-xu nói, tôi nói thật cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn, là các kinh sư, là các biệt sĩ, luật sĩ biệt phái, là những người tự cho mình là đạo đức, tự cho mình là thánh thiện, tự cho mình là tốt lành, rồi coi thường, khinh dễ, kết án, loại trừ những người khác. Đó, những người ấy là những người không cần sám hối đấy. Thì chúng muốn nhấn mạnh đến cái niềm vui, cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người tội lỗi sám hối. Rồi một đồng bạc mất cũng vậy. Tôi nói cho câu hay, giữa triều thần thiên chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Chúa nói với Faustina rằng, một con người tội lỗi khốn cùng nhất, tội lỗi nặng nề nhất, mà họ quay trở về là họ dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen mạnh nhất, thưa anh chị em. Một người tội lỗi quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng là như vậy. Vì minh chứng cho lòng thương xót của Chúa, minh chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa đã làm cho người ấy được tự do, biến đổi, quay về với lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là, con hãy cầu nguyện cho người tội lỗi thường xuyên, vì lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn sám hối là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Thay vì mình kết án, mình loại trừ anh em mình, thì mình cầu nguyện cho anh em mình được ơn sám hối quay trở về. Đó không phải là lợi người và lợi mình hay sao? Vì mình cầu cho một người tội lỗi quay về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng. Và Chúa sẽ nói với mình là tốt lắm con, vào đây hưởng sự vui mừng với chủ người. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều thấy rằng là ít nhiều mình cũng là người tội lỗi, sai phạm rất nhiều chứ không phải là ít. Và khi mình giơ ngón tay mình chỉ vào người khác, mình nhận thấy lỗi lầm của người khác, sai sót người khác xong rồi dễ quá đi. Chẳng cần phải vận dụng đầu óc suy nghĩ gì cả. Cứ ngồi với nhau mà nói về cái xấu của người thứ ba, người vắng mặt thì nó cứ tuôn ra ào ào, chả cần phải suy nghĩ, chẳng cần phải nắn nót gì cả. Nghĩ viết về những điều xấu của anh em mình, sao nó dễ thế không biết. Mà có người bảo, nói nó sướng miệng lắm kìa. Nhưng mà khi mình để ý coi, khi các bạn này, các bạn, bạn kia, giơ tay bạn chỉ vào mặt tôi coi. Khi bạn giơ ngón trỏ chỉ vào mặt tôi thì ba ngón kia bạn còng lại và chỉ về phía bạn. Không tin bạn thử làm coi. Làm thử coi đúng không? Này, về nắm tay lại. Rồi bạn giơ ngón tay trỏ ra, bạn chỉ vào mặt tôi. Trời, khi ông tròn lòng là đổ cả chơi. Thì khi đó bạn thấy ba ngón tay khác có phải quay về phía bạn không? Nó nhắc bạn là bạn chửi ông thì cũng đáng lắm, ông cũng cả chớn thật. Nhưng bạn lại có dịp để suy nghĩ lại coi, bạn có giống như vậy không? Bạn có cả chớn như vậy không? Hay là bọn còn cả chu hơn ông ấy? Thí dụ thế. Cho nên, thưa anh chị em, khi mà mình chỉ ngón tay vào người khác, thì ba ngón tay kia chỉ vào mình đấy, đừng quên điều đó. Và những lỗi lầm mà mình thấy trong những người anh em của mình, nơi những người khác, thì chúng ta cũng thấy điều đó ở trong chính mình, chứ chẳng phải ở đâu xa. Cho nên chúng ta thay cái thói quen mà hay xét đoán, hay chỉ trích, hay phê bình người khác bằng thói quen đấy là nói những điều tốt, nghĩ những điều tốt và làm những điều tốt cho người khác. Khi chúng ta cầu nguyện với kinh lạy Cha là lạy Cha chúng con ở trên trời, rồi xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha. Chúng ta đọc kinh lạy cha như vậy đó, và chúng ta nói rằng mình phải tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho mình, thương xót người khác như Chúa đã thương xót mình, nhận biết mình tội lỗi không phải để mình thất vọng, để chán nản ngã lòng, nhưng mà càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót Chúa lớn lao bấy nhiêu, và càng thấy lòng thương xót Chúa lớn lao cho mình bao nhiêu thì mình cũng phải cố gắng sống xứng đáng với lòng thương xót Chúa dành cho mình. Và như vậy là mình được nên thánh đấy thưa anh chị em, được nên thánh đấy thưa anh chị em. Chúng ta thương những người có tội, chúng ta sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến ta, nhưng chúng ta cũng không có dung dưỡng cho tội ác. Chúng ta không chấp nhận tội ác, không chấp nhận tội lỗi, không chấp nhận sự dữ sự xấu, không được đồng lõa với chúng, mặc dù chúng ta vẫn luôn luôn yêu thương, tha thứ và đón nhận những người tội lỗi, những người lỗi lầm, những người sa ngã, nhưng không chấp nhận những cái tội đó, cái lỗi đó, cần phải bỏ, cần phải sửa, cần phải chỉnh lại cho nó đúng với đường lối Chúa. Và thưa anh chị em, khi mà mình thấy sợ hãi đứng trước mặt Chúa, đó cũng là cái điểm tốt để mình tránh đừng có phạm tội nữa. Và chúng ta thấy rằng nếu mình bị vi phạm luật giao thông, bị đưa ra tòa, mình sợ thế nào? Hay là người ta nghi mình ăn cắp, người ta tố cáo mình, được phải ra tòa mình trả lời trước mặt quan tòa, mình sợ hãi thế nào? Thì Thiên Chúa của chúng ta cũng thấy Ngài không muốn chúng ta phải sợ hãi như vậy. Mà có khi mình lại sợ ra trước tòa đời hơn là sợ ra trước tòa Chúa. Cho nên là cứ phạm tội thoải mái, miễn là luật pháp không bắt được thì thôi. Còn đối với Chúa, mình có sai, có phạm, có quấy thì cái nón nó che hết mà. Mình không thấy sợ. Đấy, đó là cái điều mình cảm thấy là mình không thấy sợ khi ra trước tòa Chúa, cho bằng là sợ ra trước tòa ngoài đời, tòa thế gian. Và cái đó làm cho mình tiếp tục là có thể đi sâu vào con đường phạm tội mà không cẩn thận, không dè chừng. Đồng thời, mình cũng thấy rằng là mình dễ ngồi mình phê phán, nói xấu, xét đoán anh chị em mình. Thường là những người mà ngồi với nhau dễ bị cái đó lắm thưa anh chị em. Ngồi thì nói chuyện mình hết rồi, nói chuyện người thôi. Người mà người đối diện cũng hết luôn thì nói chuyện người thứ ba, người vắng mặt. Và cứ thế là ta tuôn ra đi. Những cái gì mà mình tức, những gì mình khó chịu, mình không ưa, mình tuôn hết ra cho như nó bỏ ghét, cho nó bỏ tức, cho nó khỏi stress thưa anh chị em. Thế thì mình phân biệt là người tội lỗi và tội lỗi, không chấp nhận tội lỗi, không chấp nhận cái lỗi lầm đó, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ cho người tội lỗi và tạo những điều kiện tốt nhất để họ được ân quay trở về. Và Chúa Giêsu nói rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân. Hãy cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối, được ơn quay trở về. Và thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu tôi đọc những lá thư sống đời chứng nhân, và ngày thứ bảy là tản mạn cuối tuần đọc những lá thư gửi đến. Tôi thấy vui, vui vì anh chị em được ơn quay trở về với Chúa, đã viết thư cha, con muốn viết lên để làm chứng cho Chúa. Thưa cha, con vui mừng và báo cho cha biết điều này, là con của con bây giờ nó đã quay trở về. Nó đã chịu khó ở nhà học bài, giúp việc nhà, phụ với tụi con, thay vì chơi bời lêu lỏng. Thưa cha, vui mừng quá, chồng con 10 năm bỏ Chúa, nay đã quay trở về. Mặc dù chồng con là người đạo gốc, còn con là người đạo theo. Và con cầu nguyện liên lỉ gần 10 năm nay rồi. Có lúc con nản lòng, thất vọng, mà chờ mãi không thấy anh ấy về. Bây giờ anh đã quay về. Anh đến với lòng thương xót Chúa, quay trở về với Chúa, rồi quay trở về với vợ con. Thưa cha, con là mới trong tù ra. Mẹ con dặn là ra khỏi tù thì hãy đến tìm cha mà xưng tội. Mặc dù luật pháp đã tha cho con rồi, con đã đền thay bằng những thời gian trong tù rồi, nhưng lương tâm con vẫn còn áy náy vì con cần được Chúa tha thứ một cách rõ ràng cụ thể qua việc đến tòa hòa giải để xưng thú tội lỗi. Và anh chị em an tâm là khi mình xin thứ tội lỗi với linh mục thì linh mục đó là người đại diện Thiên Chúa, người lắng nghe và tha tội cho mình. Vì thế ra tòa thì phải trực tiếp với người tội nhân, với quan tòa, không thể xử vắng mặt được. Cho nên có nhiều anh chị em xin lỗi, viết email thư gia có muốn xưng tội rồi kể hết tội ra. Tôi nói tôi nghe những lời tâm sự ấy nhưng mà chưa phải là hành vi xưng tội, đó là một hành vi sám hối. Muốn vậy thì hãy đến tòa giải tội bất cứ lúc nào để gặp được cha mà xin tha thứ tội lỗi qua bí tích hòa giải. Và vị linh mục ấy phải đại diện Thiên Chúa mà ban ơn tha thứ. Tuyệt đối không bao giờ được phép tiết lộ cái bí mật tòa coi giải với bất cứ hình thức nào, ở đâu và như thế nào. Nếu vi phạm thì đương nhiên đã bị trừ chức, đương nhiên chứ không cần phải ra lệnh, ra án nữa. Thế thì thưa anh chị em, không còn ngại gì nữa. Cho nên có nhiều người nói, thời gian giãn cách này con không được đi xưng tội, con lo quá. Và không sao. Đức Giáo Hoàng đã nói là những người mà mắc tội nặng mà chưa có dịp đi xưng tội thì hãy thống hối ăn năn để lãnh nhận ơn toàn sai, những ơn đức thiêng liêng, rồi sớm nhất có thể hãy đến để mà xưng thú tội lỗi qua bí tích hòa giải trực tiếp với linh mục. Đấy thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa cho nhau, và anh chị em mình cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ môi miệng mình, những ý nghĩ của mình không bao giờ xét đoán kết án anh em của mình. Vì mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những cái điều đó. Không chạy đi đâu được đâu, thưa anh chị em. Dù mình có nói lén, nói trùng, nói xấu kín đáo cỡ nào không ai biết, nhưng mà trước mặt Chúa mình cũng phải trả lẽ. Còn đã nghĩ xấu cho anh em, đã nói xấu cho anh em, đã bỏ vạ cao gian hay là kết án anh em mình, hãy trả lời trước mặt ta đi.